Chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là biết thương chính mình. Đây là phần phân tích ứng dụng 11 câu thiền ngữ từ câu 45 đến câu 55 trong số 66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời. Thiền ngữ là lời minh triết có giá trị sâu lắng. Người thực tập trải nghiệm các thiền ngữ này có thể làm thay đổi nhân cách, từ khổ đau thành hạnh phúc, từ tiêu cực thành tích cực. Mỗi một câu thiền ngữ có giá trị tác động lên dây cót tinh thần của chúng ta. Cho nên nội dung lời Phật dạy khi được chuyển tải thành các câu thiền ngữ dưới hình thức là những danh ngôn có khả năng tiếp cận và đóng góp cho con người trong việc thay đổi nhận thức, lối sống, hành vi, giúp cho con người ngày càng được hạnh phúc và bình an hơn. Giờ đây chúng ta hãy tuần tự chiêm nghiệm các câu thiền ngữ sau đây. 45. Cần phải đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua được hiện thực. Hiện thực là những thứ diễn ra xung quanh chúng ta, bao gồm những việc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Ngoài ra, hiện thực về tương quan xã hội giữa những người thân, giữa những người dân, giữa những đối tác, giữa người thân với kẻ thù, giữa con người với thiên nhiên, con người với các loài vật. Bất cứ một tiếp xúc nào cũng có thể dẫn đến một trong hai phản ứng, hoặc là mang lại cho ta nhiều nỗi niềm hạnh phúc, hài lòng, như ý, bình an, thoải mái, thảnh thơi, hoặc là phiền muộn, sầu bi, u não, khó chịu, căng thẳng, bất hạnh. Do vậy, thiền ngữ này đã đúc kết tinh thần của tứ diệu đế, giáp mặt với cuộc đời, thừa nhận bế tắc, khổ đau, trở ngại, nghịch cảnh là những hiện thực đang có trước mặt. Tu học Phật, chúng ta có được bản lĩnh đối diện với chúng, không cường điệu hóa, không phớt lờ, không đổ lỗi cho kiếp trước. Nhờ đó chúng ta mới có đủ bình tĩnh và khôn ngoan phân tích các mấu chốt rắc rối của chúng ở hiện tại. Trên nền tảng này, ta tuần tự tìm ra được những giải pháp thích hợp. Cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng là một liều mạng. Kẻ có nhận thức liều mạng phần lớn là do vì không tin nhân quả, không tin tiếp sau, không tin vào sự trừng phạt, không tin vào cái tiềm năng thay đổi hiện thực của mình. Rồi họ để cho cuộc đời của mình ra sao kỳ thì cứ ra. Còn hít thở được không khí, còn sống, còn ăn, ngủ, sinh hoạt thì họ cứ làm theo bản năng, thói quen. Và dần dà rồi đó, họ không phải buồn suy nghĩ rằng là cuộc đời của mình phải như thế nào. Trong kinh Tạng Pali đó, có đoạn khi được hỏi về tu khổ hạnh, ép sát theo hướng mâu ni của Phật, của Bà La Môn giáo, thì Đức Phật đã trả lời như thế này: người có miệng mà giữ yên lặng hoài không nói, quả chứng tối đa là câm. Người có lỗ tai mà bịt lại không chịu nghe thì quả chứng tối đa là điếc. Người có mắt mà không nhìn, quả chứng tối đa là mù. Ý Đức Phật muốn kêu gọi chúng ta là không nên nhắm mắt, bịt tai, bịt miệng trước các hiện thực đang diễn ra xung quanh mình. Vấn đề là làm chủ được nó với chánh niệm. Trong Hán tự, thánh là một chữ tượng hình rất ấn tượng. 50% bên trên đó là bên trái gồm có chữ nhĩ tức lỗ tai, bên phải chữ khẩu tức cái miệng, bao gồm việc ăn uống và tương quan qua truyền thông. Bên dưới là chữ vương, nghĩa là nắm vững, làm chủ. Theo chữ tượng hình này, bất kỳ ai làm chủ được việc nghe, làm chủ được việc nói và làm chủ được việc ăn uống hưởng thụ, vị ấy là thánh sống. Nói như thế thì chúng ta phải mở mắt, mở tai, mở miệng, mở mũi. Cái giới quan vẫn tiếp xúc với thế giới trần cảnh, nhưng đừng để cho chúng diễn ra hai phản ứng: tham ái và sân hận. Tham ái thường kéo theo sau đối với những gì hợp gu, dư ý, hài lòng, thích thú. Sân hận thường diễn ra với những cái ngược lại. Trường hợp chần chừ, không dứt khoát, không quyết định là do vì chúng ta chìm vào phản ứng si mê. Ba phản ứng tâm lý vừa nêu đó làm cho người phàm trở thành phàm hơn nữa, người khổ trở nên bất hạnh hơn nữa. Vì đó phải giáp mặt với hiện thực, giáp mặt cuộc đời, giáp mặt với những khó khăn, chúng ta mới đủ bản lĩnh, khôn ngoan, sáng suốt để có thể từng bước khắc phục được và vượt qua được chúng. Do vậy, về sức khỏe, mỗi tháng mỗi người cần phải đi khám sức khỏe hoặc tối thiểu là 6 tháng một lần, vì có nhiều chứng bệnh có thể dẫn đến tử vong trong vòng vài ba tháng thôi. Đó là ta dám nhìn hiện thực và vượt qua hiện thực. Có lỗi phải thừa nhận lỗi, và người khác hơn mình phải thừa nhận như thế, không ganh tị, không hơn thua, học hỏi theo những cái thành công của người khác để ta hoàn thiện nhân cách của bản thân. Câu 46: lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn có thể lừa dối được người khác, nhưng không thể qua mặt được lương tâm chính mình. Thuật ngữ Phật học thời Đức Phật thì không có khái niệm lương tâm. Ít nhất ta có hai khái niệm có nội dung bao hàm tương đương hoặc là rộng hơn. Trong Hán Việt, đó là tàm, tức xấu hổ xã hội, quý, tức xấu hổ, xin lỗi, tàm là xấu hổ cá nhân, quý là xấu hổ xã hội. Tâm lý xấu hổ là một biểu hiện của lương tâm. Khi mà mình đánh giá lại chính mình về lời nói, việc làm, lối sống, ứng xử, giao tế với người khác, dẫn đến những tổn thương, gây bất hạnh, tạo nỗi khổ, gieo rắc niềm đau, tự động chúng ta cảm thấy dai dứt với chính mình. Và bằng cái nhận thức xấu hổ đó, ta nỗ lực làm cho mình trở nên tốt hơn, thiền lương hơn, có giá trị hơn. Xã hội cá nhân giúp cho chúng ta mặc dầu không bị luật pháp sờ gái, xã hội thị phi, người thân lên án, nhưng lòng mình cảm thấy nếu tiếp tục duy trì lối sống tiêu cực đó, ta không đạt. Từ đó, sự thôi thúc làm mới chính mình về nhân cách đã làm cho chúng ta trở thành một con người hữu dụng hơn, lệ lạc hơn. Đó chính là lương tâm. Xấu hổ xã hội đó là một tác động trong tương quan giữa ta và người khác. Khi so sánh mình với những người cùng lứa tuổi, cùng môi trường hoàn cảnh sống, cùng điều kiện sống, họ thành công, hạnh phúc, vinh quang hơn mình, đang khi mình thì chẳng ra gì hết, thì tự động mình cảm thấy mình xấu hổ. Đó là một so sánh tích cực, để từ đó là cố gắng phấn đấu làm một cái gì đó tiến bộ cho chính mình. Xấu hổ còn bao hàm ý nghĩa là khi chúng ta đón nhận một cách tình cờ hay là bị bắt buộc những lời phê bình, chỉ trích, tấn công, phỉ báng, thị phi từ người khác, từ cộng đồng, thì ta phải nỗ lực đánh giá lại hành vi và lối sống của mình, xem rằng trong thời gian qua ta có làm gì cho người khác bất mãn, ganh ghét, thù hận, hiềm hận đến độ là họ phải nặng lời và phá phách như thế không. Nếu có nguyên nhân chủ quan ở bản thân mình, ta phải nỗ lực khắc phục vượt qua. Kinh Tương Ưng gọi đó là động tác soi gương nhân cách, tức là lấy nhân cách của mình soi rọi nó bằng tấm gương đạo đức, để chúng ta đánh giá rằng là tiến bộ đạo đức và nhân cách của chúng ta có đạt được qua lối sống và ứng xử hàng ngày, hàng tháng, hàng năm với người khác và với người thân hay không. Không ai có thể thấy được toàn thân mình, nhất là phần sau lưng. Dầu cho có được sự hỗ trợ của những tấm gương phản chiếu, ta vẫn thấy ở một phương diện nào đó, chứ không thể là một toàn diện. Đứng ở triền núi, ta chỉ thấy được một bộ phận của núi. Đứng ở chân núi, ta thấy được ở bộ phận gần nhất với nó. Đứng ở trên đỉnh núi, ta thấy gần như là được toàn cục, nhưng vẫn bị giới hạn. Phải đứng nhìn ở góc độ là ở trên không trung nhìn xuống, ta mới thấy được toàn diện quả núi. Chủ quan về bất cứ một phương diện nào, ta cũng đều bị kẹt hết. Cho nên soi rọi lại lương tâm bằng soi gương nhân cách sẽ giúp cho chúng ta sống một cách rất là chân thật, đứng đắn, có giá trị. Và mình biết rất rõ việc lừa đảo người khác là rất dễ, chỉ cần khéo léo học hỏi kinh nghiệm, qua mặt, có bài bản, nắm vững được một số luật lệ, lòn chui vào những cái lỗ hổng của luật và cái lỗ hổng của tình người, chúng ta có thể lừa đảo người khác rất thành công. Việc làm như thế là đang lừa đảo chính mình, đang qua mặt lương tâm mình, và làm cho lương tâm mình trở nên bị dằn xé bất an. Do theo tinh thần Phật giáo, chúng ta phải chân thật với chính mình trước nhất. Dầu xã hội chưa phê bình, chỉ trích, lên án, thị phi, nặng nhẹ, cô lập, việc thúc đẩy bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn sẽ làm cho chúng ta là một người rất có trách nhiệm. Đó là một trong những phương pháp giúp cho mình được tiến bộ bài bản nhất và nhanh chóng nhất. Cho nên thay vì đi lừa đảo người khác, thì tốt nhất hãy sống chân thật với mình, để chúng ta không sợ bất kỳ một hậu quả nào về luật hay là về nhân quả. Điều 47: người không biết thương bản thân thì khó có thể thương được người khác. Đây là tương quan giữa ta và người thân, giữa ta và xã hội. Thương trong Phật giáo có nhiều cấp độ. Cao nhất là lòng từ, dưới hơn là lòng bi. Lòng bi là một sự trải nghiệm, sự cảm thông về nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trở ngại, nghèo khó của những người kém may mắn hơn mình. Từ đó làm phát khởi mối quan hoài và các hành động cụ thể giúp đỡ cho những người bất hạnh đó vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo mà với sự nỗ lực của bản thân họ khó có thể thành công. Muốn được như thế đó thì chúng ta phải phát triển lòng từ. Như là một phương diện mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho người khác trực tiếp. Như vậy, từ bi là một động từ kép. Một mặt nhổ lên nỗi khổ, mặt khác mang lại niềm vui. Đây là một sự thay thế rất tích cực. Phá hủy một công trình nào đó không còn tính năng sử dụng là rất dễ. Đối với công nghệ phá hủy của Mỹ đó, một tòa nhà vài chục lầu chỉ có thể mất vài ngày là xong. Nhưng mà xây dựng ra một cái công trình mới sau khi phá hủy có tính năng vượt trội hơn, đáp ứng được nhiều nhu cầu của chúng ta hơn, đôi lúc phải mất đến hàng năm. Do vậy, người thực tập chia sẻ sự yêu thương tích cực và có giá trị đã cần cùng một lúc trải nghiệm hai năng lực từ và bi. Chú nhất là từ bi với chính mình. Chúng ta quán chiếu lại, thấy mình đang bị kẹt vào chấp ngã, tức là cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại, mặc cảm, thiếu tự tin, thành kiến, cố chấp, buông thả, hưởng thụ, khó lắng nghe, dễ bị thương tổn, dễ căng thẳng, dễ phiền não, là ta đang bị chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau. Thương chính mình trong tình huống này là vận khởi tâm bi để nhổ cái nỗi khổ niềm đau của mình trước đã. Sau đó thực tập các phương pháp Phật dạy, từ để ta có thể đạt được những giá trị an vui hơn, hỷ xả để chúng ta có thể tạo niềm vui trong tự thân và niềm vui với mọi người. Muốn như thế phải buông xả hết tất cả những vướng kẹt bởi nỗi khổ niềm đau, chấp mắc, quán kết, quan trái, hận thù. Gần như là chúng ta phải tích cực gieo các hạt giống đó. Đó là thương chính mình, làm từ thiện, tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội, đóng góp các Phật sự, xây dựng chùa tháp, ăn tống kinh sách, làm các nỗ lực để gây dựng các đạo tràng, các từ viện mới, chia sẻ phương pháp tu tập cho những người đồng tu, hướng dẫn những người chưa là Phật tử trở thành Phật tử, đều là các hành động từ bi đối với bản thân. Ai hội tụ được những năng lực đó thì mới có thể chia sẻ niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác. Người mẹ bôn ba quá nặng nhọc bởi sự làm ăn, gương mặt lúc nào cũng buồn rầu, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, khó có thể truyền nụ cười cho con cái và cháu chích trong nhà. Bất hạnh về phương diện tài chính và vật chất không có nghĩa là chúng ta bất hạnh về phương diện tâm lý và thái độ. Hai vấn đề này là khác biệt nhau, nhưng phần lớn chúng ta có thói quen nối kết chúng với nhau. Người nghèo thì có được hạnh phúc, người giàu thì dễ dàng được hơn, chưa chắc. Rất nhiều người nghèo sống nghiêm túc, phù hợp luật pháp, giữ vững lương tâm đạo đức, có thể là họ không cần giàu, nhưng họ không chết đói, họ không khổ, vì họ thấy rõ được các cái niềm vui đó là có giá trị thật. Cho nên gương mặt họ vẫn có những nụ cười, lối sống vẫn được thông dong, tự tại, thanh thản, thư thái, thoải mái và an lành. Thì những người đó mới có thể truyền trao được các tố chất hạnh phúc cho những người có quan hệ với mình. Người nào lúc nào mặt cũng nhăn nhó, căng thẳng, lo rầu, phiền muộn, đặt tiêu chí quá cao thì không thể nào có được hạnh phúc tự thân, thì làm sao có được hạnh phúc cho người khác được. Hạnh phúc trong tổ ấm gia đình phần lớn là do người phụ nữ mà ra. Cho nên quý bà với tư cách làm vợ, làm mẹ nên vui vẻ trong nhà, nở nụ cười thường xuyên, mỗi ngày chịu khó massage mặt, da nó sẽ thẳng ra, không bị dùng nhăn, tinh thần được sảng khoái, cứ tập cười như là Bồ Tát Di Lặc, tập hỷ xả như đức tính của vị Bồ Tát này, thì đảm bảo là chồng mê chết mê mệt thôi. Tập Bảo Quốc và Hoài Linh, nhiều nhân vật hài khác để tạo cái sự phá cười trong nhà, thì không thể nào làm cho cái không khí trong nhà trở nên căng thẳng được. Làm như thế là đang tự chăm sóc hạnh phúc cho mình và cũng đang chăm sóc hạnh phúc cho người khác. Tiếp xúc với một số danh hài, các anh chị ấy cho biết rằng là khi về nhà đó thì họ không đóng hài được như là ở trên sân khấu. Đến lúc mà vợ chồng thật của họ thì không tìm được hạnh phúc trong cái nghề mà họ làm. Đa khi họ có thể tạo cái nụ cười niềm vui cho biết bao nhiêu người khác. Đó là sự trái chiều của một con người. Tính mâu thuẫn nội tại đó dễ khi xuất hiện nếu chúng ta không làm chủ được chính mình. Do đó muốn mang hạnh phúc cho người chúng ta quan tâm thì trước nhất phải biết cách làm cho mình được hạnh phúc đúng phương pháp. Tương quan nhân quả này là hai chiều. Điều 48, thi thoảng ta nên tự hỏi thăm mình, ta đang theo đuổi cái gì và sống vì cái gì. Đó là một câu phản vấn rất có giá trị. Nhiều người cứ leo theo sự nghiệp rồi được thiết lập như một chương trình bởi tập đoàn, công ty hay là nơi mình tham gia như là một thành viên trong một tổ chức. Ta làm như là một cái máy, sáng mơ đúng giờ đó là có mặt tại nơi làm việc, hết giờ thì về. Sau giờ đó, đàn ông thì còn có thói quen đi uống rượu, chị em phụ nữ thỉnh thoảng la cà, tâm sự nhỏ to. Hầu như là mỗi người đều có thói quen và tạo cho mình một sự lặp lại như một cái máy, giống như đã được lập trình sẵn. Khi đặt ra một câu hỏi nghiêm túc là tôi đang theo đuổi cái gì? Lý tưởng chính trị, lý tưởng triết học, lý tưởng tôn giáo, lý tưởng sự nghiệp mà tôi đang gắn kết với, phụng sự với, có thật sự là cái mà mình hướng đến hay không? Hay là chúng ta hầu như là không muốn bận tâm đến việc đó, cứ để cho mọi việc nó cứ diễn ra như một thói quen, như một cơ chế. Đặt ra câu hỏi đó, rất nhiều người trong chúng ta sẽ phải giật mình. Các đại gia tỷ phú lo bận chuyện làm giàu, thời gian dành cho người thân á trở nên ngày càng ít hơn. Tiền bạc, tiện nghi vật chất họ làm được chủ yếu là để phụng sự cho người thân trở nên vô nghĩa, đa khi người ta đang bị khổ, cần đến cái tình cảm, thời gian dành riêng cho nhau, và bữa cơm gia đình như là một nét văn hóa đẹp, những cái sinh hoạt tình thân và những quan tâm lẫn nhau đó giúp cho nhau được hạnh phúc, thì phần lớn á lại bị vướng kẹt. Đến khi đối diện trước tử thần đó, thì nhiều người muốn mình có thời gian dành cho vợ mình nhiều hơn, cho con cái của mình hơn, cha mẹ mình hơn, thì lúc đó không còn cơ hội để làm việc đó nữa. Thời đại kỹ thuật số đã phá đi rất nhiều các giá trị gia đình và truyền thống, đến độ người ta không cần phải đặt lại vấn đề nữa, và người ta xem đó như là hiện đại, là cấp tiến. Còn ai bị vướng kẹt vào tình thân của gia đình, sinh hoạt gia đình, các mối quan hệ gia đình thì là bị xem là lạc hậu. Rất nhiều người Việt Nam sống trong cộng đồng phương Tây ngày nay có lối suy nghĩ như thế. Sau một thời gian, lối sống đó đã biến con người trở nên rất ích kỷ, và chủ nghĩa bản ngã trung tâm, tức là lấy mình làm hệ quy chiếu, làm cho chúng ta không còn biết quan tâm quan hoài đến người thân, bao gồm cha mẹ và những người đã trực tiếp mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ta nữa. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nếu như chúng ta không tìm được một lý tưởng sống thật sự cần thiết và có giá trị. Năm 2011, khi có cơ hội thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại 9 nước ở Đông Âu và châu Âu nói chung, thì rất nhiều người Việt Nam thành đạt tại các quốc gia này đó cho biết rằng 30-40 năm trước đó, khi họ ra đi là họ có một lý tưởng, và để thực hiện lý tưởng đó thì họ phải học ngôn ngữ trước khi đặt chân sang các quốc gia vừa nêu. Họ phấn đấu làm sao để lập nghiệp được, để thoát khỏi cái nghèo, cái lạc hậu mà cha mẹ và thế hệ đàn anh của họ đã bị vấp phải do những cái khó khăn lịch sử và khách quan tại Việt Nam. Các thế hệ đó đã thành đạt, có người trở thành tỷ phú, triệu phú. Danh phận của họ trong xã hội là đáng nể, thậm chí cộng đồng dân bản địa phải nể vì. Khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì cái dịch vụ hợp tác lao động trở nên phổ biến hơn, và rất nhiều người cứ bỏ ra 10.000 đô, 15.000 đô thuê dịch vụ làm, với hy vọng rằng là 2-3 năm sau thì mình có thể gỡ được vốn, và mấy năm sau đó là bắt đầu lề. Họ không cần có lý tưởng, không cần phải bận tới sự nghiệp, miễn làm sao làm được tiền và trả được cái nợ vay từ người thân để có được cơ hội lập nghiệp ở hải ngoại ta. Thế hệ đó ngày nay phần lớn là te tua, có người bị lừa đảo và phải bỏ mạng ở các cái rừng hoang vu do những kẻ lừa đảo vừa lấy tiền mà vừa giết, rồi các cái cơ quan trong cơ thể của họ còn khỏe đó thì bán cho những quốc gia giàu và những người giàu có đang cần lắp ghép để có thể được sống khỏe hơn. Họ trở thành nạn nhân của chính họ. Xã hội theo đó tạo ra rất nhiều các bất ổn. Trong gian khó và nhiều thách đố, phần lớn người ta sống có lý tưởng hơn, có chí nguyện hơn, và phấn đấu một cách bài bản hơn để vượt qua. Còn trong thời bình thì một số người đã không tận dụng được cái điều kiện thuận lợi và trở nên phè phỡn, rồi không thành đạt được những mục đích lý tưởng mà mình cần phải theo đuổi. Do đó là người tại gia hay xuất gia, ta cần phải quy hoạch cuộc đời của mình. Tuổi nào học, tuổi nào làm việc, ngoài đồng lương, kiến thức, sự nghiệp, tiện nghi vật chất, nhà cửa, máy ấm, ta cần phải có một lý tưởng cao quý hơn. Và lý tưởng đó chính là bản thân sự sống và hạnh phúc. Đừng đặt ra những lý tưởng quá cao vời. Chẳng hạn như là người tại gia mà lập ra lý tưởng thành Phật, đó là mơ mộng, không có được. Lý tưởng đó không thực hiện được, và chúng ta sẽ trở thành là cái người sống ở trên mây, đang khi đó chân mình thì từng bước đặt trên mặt đất. Cái khoảng cách đối lập đó đã làm cho chúng ta sống không ra hồn. Và những người mặc cảm tự ti đó thì gần như là không có lý tưởng gì, thì lại không làm lên bất kỳ một trò trống nào, việc gì có ý nghĩa, để cho cuộc đời trôi qua vô ích, không có một giá trị gì, một ấn tượng nào. Sống vì cái gì là một câu hỏi có thể giúp cho chúng ta phản tỉnh. Như là lỡ phạm pháp, làm những điều sai trái, chẳng lẽ ta sống vì tiền, vì hưởng thụ, vì vật chất, vì tiện nghi? Hưởng thụ rồi cũng hết, tiện nghi rồi cũng bị vô thường, và mọi thứ đều phải trôi qua. Tình người đâu, tình thân đâu, và các mối quan hệ xã hội, nhiều giá trị khác liên hệ đến cuộc sống, việc bỏ qua chúng là một sai lầm lớn. Câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài của thầy sư Nhất Hạnh gợi lên chúng ta một suy nghĩ có chiều sâu về việc nhân danh làm việc thiện với vai trò là hộ pháp. Hai huynh đệ xuống núi sau thời gian tu với mục đích là phụng sự xã hội và cuộc đời. Họ cầm trên tay cây bảo kiếm để trừng phạt kẻ xấu ác, dẹp tan ma chướng, phụng sự cho chánh pháp, làm hạnh phúc cho tha nhân. Sau một thời gian làm công việc đó, dừng lại quan sát mình dưới một mặt nước tương phản, họ thấy mình chính là ma, thấy mình chính là quỷ. Cái động cơ hộ pháp, lý tưởng hộ pháp, hành động hộ pháp đó mất dần hồi nào không hay, và mình đã trở thành là một hình ảnh đối lập lại với cái lý tưởng mà mình dấn thân mà muốn làm. Cho nên phải phản tỉnh mình thường xuyên. Là lúc chúng ta nhân danh việc A, sự kiện B, tình huống C, nhân danh Phật Pháp, nhân danh chánh nghĩa, nhân danh hạnh phúc, nhân danh phụng sự, nhưng trên thực tế ta có thể làm ngược lại lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi. Nếu thiếu chánh niệm, chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là chúng ta có thể trở thành nạn nhân của chính mình, và chúng ta trở thành là một người biện hộ rất nguy hiểm cho cuộc đời. Đặt các câu hỏi: tôi sống vì cái gì, tôi theo đuổi cái gì đây, chúng ta sẽ cố gắng làm cho mình trở nên thiết thực hơn và hiện thực hơn, để có thể đạt được những giá trị trong tầm tay và trước mắt. Điều 49: đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân, đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. Đây là hai câu thiền ngữ dạy chúng ta về cách ứng xử đối với những người thân, đối với những người thương, đối với những người mà ta đã từng có một quan hệ chung vai, sát cánh và rất nhiều cái sự đồng hành trên mọi nẻo đường đề, trên từng cây số, trong từng bước thăng trầm. Đôi lúc chỉ vì chúng ta quan tâm cảm xúc của mình nhiều quá và không đặt mình trong vai trò của người được mình ứng xử, chính vì thế mà chúng ta đã tạo ra rất nhiều cái điều kiện để dẫn đến việc đánh mất tình thân, tình bạn, tình người. Tiền chen giữa vào tình bạn, tình bạn sẽ bị thiêu đốt. Quyền lệ, địa vị, danh vọng chen giữa những người thân, tình thân sẽ không còn nữa. Đó là một thói quen mang tính từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kinh điển Phật Đại Thừa đó gọi đó là câu sanh ngã chấp. Những loại chấp liên hệ đến cái tôi mang tính truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, và nó có mặt với chúng ta từ lúc chúng ta có trong bào thai của người mẹ này. Môi trường sống, chế độ giáo dục, kinh nghiệm từ thân, thành phần chúng ta giao lưu tiếp xúc đã ít nhiều khơi gợi lại những hạt giống đã có ở một kiếp nào đó, và chúng có thể phát triển theo một cách thức khống chế và chi phối chúng ta trở thành là một con lạc đật bị giật dây. Cho nên là tranh chấp quyền lợi, tranh chấp kinh tế, tranh chấp danh dự, tranh chấp vị thế xã hội, tranh chấp tiền bạc có thể làm phá hoại hết tất cả những thứ mà chúng ta đã gây dựng. Tương nhượng là một nghệ thuật giúp cho mọi đối tác phải biết tôn trọng mình và tôn trọng người để không ai bị thiệt thòi và không ai đó bị qua mặt. Đây cũng là một ứng xử mang tính công bằng xã hội. Ngày 5 tháng 1 2013, tức ngày hôm qua, chúng tôi nhận được một điện thoại của một Phật tử ở Hoa Kỳ tâm sự về hoàn cảnh gia đình của anh ấy. Anh ấy cho biết là từ khi có một con dâu vào ở trong nhà đó thì cái quan hệ gia đình nó bắt đầu bị thay đổi. Cô con dâu này đó thì lại nghĩ rằng là mình là nữ, cho nên đó cái chỗ đậu xe đó phải được dành cho một vị trí thuận lợi hơn. Còn em trai và anh trai trong nhà đó là nam, có thể đậu xe ở gần cái con đường đi bộ dài 30 mét cũng chẳng sao. Và việc đó đã diễn ra vài 3 tháng. Đến một lúc cái sự chịu đựng hết đổi thì người anh trong gia đình mới nghĩ rằng là tại sao mọi thành viên trong gia đình lại ứng xử bất công với tôi như thế? Tôi có làm tội lỗi gì đâu mà bắt buộc tôi phải đậu xe bên ngoài và cho tôi cuốc bộ, còn những người khác thì không. Cái việc rất nhỏ, không đáng gì hết, nhưng mà tranh chấp cái quyền được ưu tiên phát xuất từ cái mặc cảm tâm lý đã làm cho tình thân đó bị chia cắt. Lối sống của phương Tây đã dựa trên cái văn hóa lịch sự tôn trọng so xích cái tôi. Vợ chồng làm cái gì là phải hỏi kiến nhau, cha mẹ muốn làm cái gì phải hỏi kiến con cái, anh chị em làm cái gì phải hỏi kiến các thành viên còn lại. Cái đó là một cái hay, nhưng cái đó cũng là một trở ngại. Khi mà một người nào đó mà không đồng tình, không hài lòng đó, thì bắt đầu đã trở thành có vấn đề rồi. Và cái mắt muốn nhỏ đó đã làm cho người ta có thói quen là đào sâu nó, rồi quan trọng quá nó, cường điệu nó trở nên là phức tạp. Có thể cái câu chuyện nhỏ đó đặt trong bối cảnh một gia đình có 3-4 thế hệ tam đại đồng đường ở Việt Nam thì không ai tin rằng là nó có thể xảy ra. Nhưng đối với một quốc gia phát triển đi đầu thế giới như là Hoa Kỳ đó, thì một căn nhà đó nó có nhiều phòng, mỗi một thành viên ở một phòng riêng, hầu như là không ai đụng chạm ai, không ai xúc phạm ai, cho nên mỗi một cái đụng chạm nho nhỏ trở thành là vấn đề lớn. Đó chẳng qua là sự tranh chấp về cái được đặc quyền, ai được ưu tiên và ai không được ưu tiên thôi. Tình thân, tình bạn có thể mất dần. Tương nhượng tức là chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau. Để có được tương nhượng á, đôi lúc chúng ta phải thương lượng. Thương lượng là một nghệ thuật để cho hai bên cùng trình bày, chia sẻ, sau đó chúng ta đi đến một thỏa thuận chung và cả hai cùng hoan hỷ với cái thỏa thuận này. Thì lúc đó không ai va chạm ai, không ai lấn lướt ai, không ai làm tổn thương ai. Mà giả sử người đã thỏa thuận rồi mà lỡ người ta có làm thương tổn mình thì cũng bỏ qua, vì tình người nó còn nhiều giá trị khác, chứ không phải chỉ có đơn giản ở cái chuyện nho nhỏ đó. Lối sống đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tâm cao thượng, lượng thứ, bao dung, và do vậy ta không làm khổ mình và cũng không gây khó chịu cho tha nhân. Đó là một nghệ thuật sống rất khó, nhưng nỗ lực thì chúng ta sẽ làm được. Nỗi oán giận, hiềm hận lắm, có thể làm cho chúng ta nhớ hoài, nhớ đến nỗi ám ảnh và khó quên. Một lời nói nặng, một lời chỉ trích, một lời căng thẳng, mà gần như là cứ mỗi đêm về đó là chúng ta nhớ lại. Nỗi khổ niềm đau có thể làm cho mình tràn các giọt hồng ở trên khóe mắt. Chị em phụ nữ thì thường rơi vào lối sống bị vướng kẹt vào cảm xúc nhiều hơn đàn ông, vì cấu trúc sinh học như là một cộng nghiệp giới tính đã tạo ra như thế. Cho nên đó, họ dễ buồn, dễ vui. Đang khi đàn ông á thì có vẻ vô tư, mau quên, chẳng bận tâm, chẳng để ý. Nhiều khi thương vợ cô không nói ra lời, cô không có những hành động gì cụ thể, chỉ nhớ bằng lý trí thôi. Đang khi chị phụ nữ thì cần những chăm sóc, quan tâm, lo lắng, thể hiện những gì đó cụ thể, chứ không phải là trong tư duy. Hai cái khác nhau về cơ chế sinh học dẫn đến hai lối sống cảm xúc khác nhau đó, đôi lúc đó, dễ tạo ra các cái oán hờn nhau. Chị em phụ nữ nào mà mong mỏi chồng mình ý tứ giống như lúc đang còn yêu nhau đó, thì khổ dữ lắm. Thì mấy ông chồng quên hết rồi. Đến ngày sinh nhật vợ đôi lúc có ông còn không nhớ. Có ông nhớ thì cũng lo đi công tác, chẳng hề về cùng với vợ và con mừng sinh nhật. Và có tham dự, nhiều ông cũng quên luôn việc tặng quà, bông hồng, sô-cô-la và những thứ tạo sự bất ngờ. Hầu như là mấy ông quên hẳn những thứ đó, vì trong đầu mấy ông nghĩ cái đó là không cần thiết. Cái đó không phải là do mấy ông muốn như thế, nhưng mà cái cấu trúc sinh học của cơ thể làm cho tính chất của họ nó trở nên là vô tư như thế. Và thay vì mình buồn giận họ, lâu lâu mình chia sẻ, giá mà anh có được quan tâm nho nhỏ như thế thì em hạnh phúc biết dường nào. Vừa nói vừa cười chứ đừng vừa nói mà vừa trách. Thì cái tình hình nó có thể thay đổi được, không có gì là không thay đổi được. Mà đàn ông nào á chăm chút quá mức, kỹ lưỡng quá mức, để quá mức thì cứ khổ cho các bà vợ. Cái gì nó cũng có mặt trái của nó. Cho nên là chúng ta phải biết khéo để cho các cái oán hận, hiềm hận á, nó không được có mặt trong các thành viên của gia đình, trong tình bạn, trong đối tác, trong quan hệ xã hội, thì mới thật sự trải nghiệm được hạnh phúc. Điều 50, cảm ơn đời về những gì tôi đã có, cảm ơn đời về những gì tôi không có. Trong bản tiếng Bạch Thoại đó, thì người biên tập đã cố tình dùng cái từ thượng sáng mà nghĩa tương đương là thượng đế. Cảm ơn thượng đế những gì tôi có và những gì tôi không có. Tức là họ đã lồng ghép tư tưởng nhất thần giáo vào trong thiền ngữ của Phật giáo, vốn là điều không nên. Vì đạo Phật không thừa nhận thượng đế có thật, Đạo Phật không thừa nhận các thần linh là có thật, do đó không mắc mớ gì mà chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế và thần linh theo tinh thần Phật dạy. Trong phần kinh tập á, Đức Phật nói nếu Thượng Đế có thật thì Ngài liệt Thượng Đế và hạng bất công tội lỗi vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng theo Ngài tại Ấn Độ là 4 giai cấp, rồi phân biệt vị thế xã hội dựa trên làn da và giới tính. Nhiều cái bất công bất bình là do vì người ta nhân danh Thượng Đế, và rất nhiều các kinh thánh của các tôn giáo đã đề cập điều đó một cách trực tiếp hay ngấm ngầm. Từ đó người ta không dám thách đố lại với quyền lực chân lý của kinh thánh, vì điều đó là đang thách đố lại với quyền lực tối uy của Thượng Đế. Một nỗi sợ hãi ám ảnh bị nhòi sọ từ lúc con người còn nhỏ, chưa đủ nhận thức để đánh giá đâu là đúng và sai. Lớn lên vào cõi tri thức, người ta đã mặc nhiên chấp nhận nó như là các chân lý bất di bất dịch. Đức Phật thấy rất rõ các cơ chế tâm lý đó và giáo dục nhòi sọ đó, cho nên Ngài dùng những từ rất ấn tượng, thậm chí rất mạnh, để giúp chúng ta thoát ra khỏi sự nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh vốn không có thật. Đức Phật thay thế sự cảm ơn Thượng Đế bằng cảm ơn cha mẹ, cảm ơn quốc gia, cảm ơn thầy cô giáo và cảm ơn mọi thành phần trong xã hội. Nhờ đó mà chúng ta không cần làm hết tất tần tật cũng có thể có gạo ăn, nước uống, có thực phẩm, có áo quần để mặc, có tiện nghi để giải trí và có mọi phương tiện để sống. Đó là bốn trọng ân hình thành lên học thuyết xã hội của Đạo Phật rất ấn tượng. Cơm á, cha mẹ cho chúng ta ăn từ tuổi 1 cho đến tuổi 20. 9 tháng 10 ngày đó thì mẹ truyền sự sống qua cái nhau. Nhiều bậc cha mẹ sau khi con thành đạt rồi vẫn tiếp tục giao cái quyền kế thừa gia tài sự nghiệp mà ông bà đã gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt. Mà khi ăn cơm đi cảm ơn ông Thượng Đế, không cảm ơn cha mẹ. Do đó tứ trọng ân là một học thuyết rất thiết thực. Cảm ơn trực tiếp những người đã tạo ra hạnh phúc, trợ giúp, hỗ trợ, cộng sự, đóng góp cho hạnh phúc và thành công của ta. Bên cạnh đó mình phải biết nhìn xuống bên dưới các mảnh đề bất hạnh hơn, để ta biết chia sẻ phước báo mà mình có được để giúp cho họ vơi đi một phần nào nỗi khổ và niềm đau. Cho nên trong bản dịch tiếng Việt chúng tôi đã đổi lại cảm ơn đề về những gì ta đã có và không có. Đôi lúc những cái nghèo khó, bất hạnh, mất mát, tổn thất lại trở thành một bài học giáo dục cho chúng ta thức tỉnh về cuộc đời vô thường, và chúng ta cần phải trải nghiệm vô ngã để vượt qua được chúng. Con người trở nên trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, có tình người hơn sau những biến cố về bệnh tật, tai nạn, tổn thất, mất mát, rồi ba chìm bảy nổi tám lên đê. Thay vì ta oán hận cuộc đời, oán hận tình đời, oán hận con người, ta phá phách, trả thù, trả đũa, thì tinh thần Phật giáo dạy chúng ta là hãy cảm ơn những tình huống đó để chúng ta có được cái cảm giác bình an và biết tận dụng các nghịch cảnh đó thành một bài học gì đó cho chính mình, được tiến bộ cho ngày hôm nay và mai sau. Chánh tư duy này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được rất nhiều cái quan hệ xã hội và lối sống. Năm 2006 khi thuyết giảng tại San Jose, chúng tôi được một vị thiếu tướng Việt Nam Cộng Hòa phát tâm đưa chúng tôi đi từ chùa này sang chùa khác. Thì trong lúc chở chúng tôi đi thì ông chia sẻ thế này: cảm ơn nhà tù Việt Nam, nhờ đó mà tôi biết được Đạo Phật. Một lời nói vừa như biếm nhẹ mà cũng vừa như là biết cảm ơn chính mình về những cái hoàn cảnh, từ một người thành đạt, tên tuổi, hiển hách, vị thế, rồi tiện nghi vật chất, trở thành một người ở tù, rồi bây giờ là trắng tay ăn trợ cấp nhà nước. Nhưng mà nhờ những hoàn cảnh đó thì ông lại biết là Phật, còn trước đó thì không. Đó là một cái nhìn rất tích cực. Cái phần biếm nhẹ nó trở thành là mờ nhạt đó. Chịu khó suy nghĩ bằng những cái tư duy như thế thì chúng ta sẽ nắm bắt được rất nhiều bài học mới từ những cái hoàn cảnh mà hầu như là chúng ta không có một sự lựa chọn tốt đẹp hơn. Ta chỉ có chừng đó thôi. Giống như trong một rổ táo, trái nào cũng bị úng thúi hết, thì chúng ta chỉ còn sự lựa chọn vào trái táo ít bị nhất thôi, thay vì là vứt bỏ hết tất cả. Đó là tư duy tích cực. Có cần hơn không là một lối một mặt á, là an ủi chính mình, mặt khác á, giúp cho chúng ta không phải tức tối oán hận về những cái bị tổn thất, bị mất mát, hoặc là bị người ta hớt tay trên, bị người ta chọt gầy bánh xe, phá đám sau lưng, vân vân. Cho nên thái độ biết ơn và trả ơn theo Đức Phật đó cấu tạo thành văn hóa ứng xử mà con người cần có. Tuần lễ thứ ba sau khi tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã dành cả 7 ngày tưởng nghĩ đến việc trả ơn cây Bồ Đề đã che mưa che nắng, nhờ đó mà ngài mới được chánh định trở thành bậc đại giác ngộ. Học thuyết biết ơn và đền ơn của Đức Phật được hình thành từ đó. Điều 51, biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là một hành động từ bi. Đây là một lối ứng xử có chiều sâu. Ta không lấy mình làm hệ quy chiếu nữa, mà lấy người khác á, trở thành một cái tương quan quy chiếu với mình, để chúng ta có thể có tương nhượng, có thương lượng và có một sự hài hòa về những nhu cầu, giá trị và hạnh phúc cho nhau. Phần lớn là chúng ta ít khi đặt mình trong vai trò của người khác lắm, cho nên ta dễ hờn trách, phê phán, chỉ trích rất nặng lời. Đang khi nếu mình rơi vào hoàn cảnh tương tự đó thì chúng ta được quyền biện hộ, và thậm chí là chúng ta giấu luôn như thể là điều đó chưa từng xảy ra. Tiếng Anh đó có những cái mô tả mang tính khách quan hơn là người Việt Nam. Ví dụ như có một người làng xóm đến tìm ông chồng trong một ngôi nhà, thì người vợ á, nếu biết chồng mình đang làm vườn á, bà sẽ nói như thế này: My husband is in the garden. Chồng tôi đang ở trong vườn. Còn người Việt Nam mình nói là chồng tôi đang làm việc ngoài vườn. Nếu chúng ta phát họa ra một cái bức tranh và dựa vào cái mô tả về vị trí và nơi chốn á, thì cái giường không có ông chồng đang ở trong đó, ông chồng đang đứng ở ngoài giường, đang ngồi ở ngoài giường thôi chứ không có ở trong cái giường. Vì người Việt Nam chúng ta có thói quen á, lấy mình làm hệ quy chiếu, và mình đang ở trong cái nhà cho cái giường nó trở thành là ngoài cái nhà. Thay vì nói là chồng tôi đang ở trong cái giường thì ngoài nhà tôi, thì ta có thói quen nói là chồng tôi đang ở ngoài vườn. Đó là hệ quy chiếu chủ quan. Lấy mình làm một cái trục xây hay một bán lề để chúng ta đánh giá sự kiện, sự việc và tình huống á, ta luôn luôn nghĩ cái quyền lợi cho mình là trước nhất mà. Lợi ích nhóm bắt đầu có mặt từ các cái lối suy nghĩ này. Hiện nay đó thì trên khắp thế giới người ta cho rằng lợi ích nhóm là cái xấu, tức là một loại ích kỷ cho một tập thể nhỏ, bỏ qua cái quyền lợi của một tập thể lớn là quốc gia. Trong một liên minh nhiều quốc gia, lợi ích nhóm là lợi ích cho một vài nước nhưng bỏ qua cái lợi ích của toàn thể các quốc gia là thành viên trong một liên minh đó. Có người cũng biện hộ rằng là nếu lợi ích nhóm đó có lợi ích chung thì sao? Đó là lợi ích nhóm thì không thể có lợi ích chung được. Nó là một cái đối lập, mâu thuẫn. Cái này có thì cái kia không có, mà ngược lại sao? Lối suy nghĩ đặt mình làm mà cái trục xoay đó sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng nếu không có tôi, mọi việc hư hết, ốc châu hết, trớt quớt hết, hiệu quả không cao. Cho nên là tôi phải tiếp tục duy trì trong vai trò đó. Thì đâu sẽ vào đấy. Thực ra nhiều khi người ta vì lịch sự, người ta không nói rằng là vì ông ngồi đó lâu quá, nó hư hết việc. Vì ông là bao đồng quá, bao sân quá, mà việc không trôi. Vì có nhiều nơi nói ra nó chỉ có hại thôi, không có lợi. Người ta phải đành mà ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Ở trong thì muốn khóc mà bên ngoài cứ cười. Ai bị vướng vào cái chủ nghĩa lấy mình làm trung tâm đó, thì hãy tự nhẩm cái câu dân gian Việt Nam rất có chiều sâu: không có mợ chợ vẫn đông. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập thêm cái câu sửa lại chút xíu: không có mợ chợ càng đông. Nếu mình mà không bị vướng kẹt vào cái chỗ chấp đó đó, thì người khác trẻ hơn, năng lực hơn, và những người ta tài đức hơn, người ta sẽ làm được nhiều việc hơn. Nên văn hóa từ chức đó đã trở thành như là một cái thói quen ứng xử ở tại phương Tây. Nhưng những nước lạc hậu và đang phát triển đó, trong đó có Việt Nam đó, thì vẫn xem cái đó là một cái gì đó chưa cần thiết. Một bà lão vào thời cổ đại ở Trung Quốc, sống trong một thời đại nhiễu nhương, gặp nhiều bất hạnh. Các nhà tư tưởng đến phỏng vấn bà rằng là nếu có một minh quân nào khác đến để thay thế lãnh đạo thì nguyện vọng bà là cái gì? Bà trả lời là tốt nhất đừng thay thế chính phủ. Những người đó họ tiếp tục hỏi vì sao như thế. Bà ấy trả lời rằng biết đâu ông kế nhiệm còn tệ hơn cái ông hiện hành này nữa thì sao? Tức là sống trong một cái hoàn cảnh mà nó gặp quá nhiều các cái trở ngại, người ta đã đánh mất cái niềm hy vọng, đã đánh mất về cái niềm tin sự đổi thay. Ta không còn tin tưởng về cái chuyện đó là có thể xảy ra được nữa, vì họ đã trò mòn mỏi rồi, mệt mỏi rồi. Cho nên thôi, cứ theo dòng nước mà trôi thôi. Lúc đó là họ đang đặt họ vào trong chính họ thôi, chứ không đặt họ vào trong một cái tư quan chung. Vì quá bế tắc rồi, thôi, mạnh ai lấy lo, cho nó khỏe. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong tháng 12, 2012 đã có những phát biểu gây ấn tượng. Hãy cùng nỗ lực bắt tay nhau mà đấu tranh chống lại tham nhũng. Người ta có thể trù dập được một người, nhưng người ta không thể trù dập cả dân tộc này. Đó là lời kêu gọi rất đanh thép. Và nếu luật pháp không bảo hộ cái quyền lợi chân chính cho những người tố cáo, tố giác, thì lời kêu gọi sẽ mất hiệu quả. Ở Ấn Độ, 6 tháng đầu năm 2012, người ta đã nỗ lực thành lập những cái tổ chức dân sự để kêu gọi thanh lọc bộ máy chính quyền ở cấp trung ương và địa phương, thanh trừng tham nhũng. Và họ đã lập ra các bộ luật và đề nghị quốc hội phải thông qua. Tim Anna, tức là nhóm Anna, một nhà giáo về hưu ít tên tuổi, vận động 300-400 ngàn người tham gia vào cái phong trào đời chống tham nhũng, đã làm cho thái độ chính quyền Ấn Độ phải thay đổi quan điểm và thay đổi về luật, nghiêm trị một cách mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn đối với các quan chức bị phát hiện và có bằng chứng về sự tham nhũng. Cho nên là đặt mình trong mối quan hệ với người khác, đặt người khác trong mối quan hệ với chính mình, chúng ta sẽ sống có tình người hơn, biết tương nhượng hơn và biết nỗ lực cùng nhau vượt qua những cái khốn khó. Chứ còn lấy mình làm một cái trung tâm không á thì đôi lúc nó có vấn đề. Làm á phần lớn ít người dám xung phong, nhưng mà khi mọi việc thành công rồi thì người ta thích hưởng là nếu ai cũng có lối suy nghĩ như thế, lấy mình làm sự an toàn thì có lẽ xã hội sẽ bị lạc hậu mất, mọi thứ sẽ nằm yên một chỗ mất. Đôi lúc làm mà trong công việc lót đường, mình trở thành là một viên ngạch trên một cái con đường chung, nó vẫn có giá trị hơn là mình chỉ biết lăn xe ở trên một cái mặt phẳng mà nó được trải nhựa bằng phẳng rồi. Tinh thần vô ngã vị tha sẽ giúp cho chúng ta ứng xử trong một tương quan với tha nhân. Điều 52, nói năng nên tránh tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó biến thù thành bạn. Đây là lời ứng xử rất có chiều sâu, triển khai từ 4 điều thiện trong 10 điều thiện của Kinh Thập Thiện liên hệ đến truyền thông nguyện. Ở đây khi chúng ta phát ngôn bằng miệng, thể hiện văn bản bằng chữ viết, trong internet, thế giới ảo, trong các blog cá nhân, trên các trang web, trong các diễn đàn, với bất kỳ một phương tiện truyền thông nào, tốt nhất là chúng ta nên tránh các ngữ điệu mà người nghe cảm thấy trở nên hằn học, căng thẳng, mệt mỏi, dữ dằn, vì nỗi khổ niềm đau sẽ phát sinh từ đó. Điều đạo đức liên hệ đến cái miệng mà Đức Phật dạy gồm có 4 phương diện. Ngoài phương diện nói đúng sự thật thì còn có nói tránh những cái lời văn tục chửi bới, quyền rủa nặng nhẹ, và phải thể hiện lời nói một cách có lịch sự và có văn hóa. Trong tương quan giữa các thế hệ thì đó là lời nói có tôn kính, có tôn ti, trật tự, thứ lớp, và người nghe chắc chắn ở vai trò nào cũng mát ruột và hài lòng. Còn nói châm chọc, nói châm biếm nghe nhức óc lắm. Dân trí thức mà nếu không vượt qua được thói quen này đó, khi nói làm cho người khác có thể mất ngủ, bỏ ăn, có người giận quá tai biến mạch máu não mà chết. Ngày nay đó, internet đó là một phương diện, mặt tích cực thì không ai phủ định, mặt tiêu cực thì lại càng không thể phủ định. Các thông tin trên internet là không thể kiểm chứng được. Một người có thể lấy hàng trăm nickname để nói xấu người khác, phê bình, chỉ trích mà không có một bằng chứng. Trước đây đó, thơ nặc danh đó, chỉ viết bằng tay, sau này có máy vi tính, có máy photocopy thì người ta phát tán nó bằng các phương tiện này. Bây giờ trên internet thì có thể ta gỡ trên hàng trăm các trang web miễn phí. Những thông tin đó nó được lan rộng và giữ lâu dài. Cho nên kẻ gieo nghiệp xấu ác vu khống trên internet, quả xấu ác nó nặng gấp nhiều lần so với một lá thư nặc danh. Đó là tính nhân bản trong internet. Nhân quả cũng lệ thuộc một phần vào tính nhân bản và cái động cơ nhân bản một việc làm xấu hay một việc làm lành. Do đó sử dụng internet, tham gia các diễn đàn, đọc các blog và trên các trang mạng, ta cần phải có chánh niệm và học lời Phật dạy. Không nên truyền bá một thông tin khi mình không đoan chắc đó là một sự thật. Thông tin internet thường làm cho ta hoang mang tột độ, vì người phổ biến trên internet đâu có chịu trách nhiệm pháp lý đâu. Họ không có để tên tuổi thật, địa chỉ thật, điện thoại thật, chúng ta không kiểm chứng được họ, chúng ta không biết họ là ai. Họ có thể viết hàng loạt, tâm lý lây lan trên internet là điều có thật. Cho nên ảnh hưởng của tâm lý đám đông á, chúng ta dễ dàng ngộ nhận và thậm chí là trở nên vu cáo ngầm một người nào đó là nạn nhân của một cái kế hoạch hay là một cái cài bẫy trên mạng lưới internet. Do đó đừng châm chọc dưới nhiều hình thức, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc ám chỉ, vân vân. Bởi vì cái đó nó chỉ tạo ra hận thù đó. Còn góp ý xây dựng sẽ không gây thương tổn và làm cho người ta cảm kích những lời hay, lẽ phải, từ đó nó không bị va chạm tự ái, người ta có thể khắc phục các yếu kém của bản thân mình dễ dàng hơn. Khi góp ý một người nào đó thì nên góp ý riêng tư để người ta không cảm thấy bị tự ái, bị thương tổn, xúc phạm. Còn khen ngợi một người nào đó thì nên khen ở nơi công cộng, để cái điều thiện đó nó được xã hội hóa, nó được phổ quát hóa, nó trở thành như một tấm gương được nhiều người noi theo. Do vậy các quý Phật tử khi làm các công đức, được chùa tán dương các bằng công đức, bằng tuyên công đức, thì hãy treo ở những vị trí thuận lợi cho con cháu, người thân bắt chước theo. Ngoài trừ một số tình huống tế nhị, mình làm việc gì đó mà phải giấu người thân, nhất là cúng dường tiền, thì chúng ta đành phải chịu thôi. Còn làm việc tốt mà cứ giấu, trong khi việc xấu á, thì người ta lại lan truyền rất nhanh. Kết quả là cái thiện thì eo ọt, mà cái xấu á, thì nó mập thù lú à. Sống dài, sống dài, sống dở. Khi đóng góp thì đừng nên khoe, bởi vì khoe mình quá mức á, thì tự động cái người mà tiếp nhận cái sự trợ giúp chúng ta trở nên bị mặc cảm tâm lý, như là một cái gánh nặng. Có nhiều người làm cái việc thiện đó nó kết thúc rồi mà cứ đi đâu cũng kể, trước tôi giúp cái ông đó, nếu không có tôi giúp thì ông đó đã chết rồi, chứ bây giờ không có được cơ hội làm vai trò này trước nọ đâu. Ông đó trước đó là học trò của tôi, ông đó trước đó là thuộc hạ của tôi, nói vậy để làm gì? Bây giờ ta lên làm thủ tướng, ta là ông tổng thống, mà mình cứ đem cái quan hệ xã hội của mình của mấy chục năm trước để mình muốn người ta ứng xử với mình như thế, đó cũng là sự bất công. Việc làm tốt là lúc đã trổ quả rồi mà mình cứ kẹp cái đó với hiện tại để mong người ta phải có ứng xử như là ở hiện tại vậy, không được. Nên làm ơn rồi đó thì hãy quên đi. Thiệu ơn người nào đó thì đừng nên phớt lờ. Đó là tinh thần Phật dạy. Do đó vạch lá tìm sâu chỉ làm cho chúng ta mời gọi hận thù, tạo ra các rắc rối chứ không giải quyết được các vấn đề. Nên thay vì có tâm châm chích, phê bình, vu cáo, thì hãy góp lời hay ý đẹp cho người khác trở thành một nhân cách tốt. Điều 53, thành thật đối diện với các mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng tự lừa dối chính mình. Thành thật là một nghệ thuật. Chúng ta thử hình dung một người chơi cờ tướng hay là đánh bài một mình, tức là đóng hai vai, vai chính mình và vai đối thủ, mà đi còn ăn gian nữa thì quá ngớ ngẩn à. Ở đây mình thắng cũng là thắng chính mình thua cũng là thua chính mình, mình đi ăn gian thì đâu có giá trị gì đâu. Trong thực tế thỉnh thoảng chúng ta lại thích ăn gian như vậy, mình tạo ra rất nhiều các mâu thuẫn. Bài ca của nhạc sĩ Thành Lễ hay Văn Lễ gì quên rồi, bài ca đừng nghe những gì con gái nói, con gái nó một là hai, nó hai là bốn, đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt em yêu. Mấy câu sau quên mất rồi. Ý muốn nói rằng là nhiều chị phụ nữ sống với cảm xúc đó, muốn cái điều A nhưng mà phải nói cái điều phi A để thử coi cái người thương mình nó có thật sự thương mình không, để chiều mình không. Đang khi người đàn ông á nói A, phần lớn người ta hiểu A chứ ta không hiểu cái phi A, và mình dựa vào cái tâm lý của mình mới đánh giá, trời ông này ông thương tôi, là chúng ta đang tạo ra rắc rối cho mình, chúng ta đang không thành thật với mình. Nên thay đổi cá tính đó. Cho nên nhạc sĩ này đã khéo léo, có lẽ là ông đã từng bị vợ nhằn nhiều, ông đã từng bị vợ hiểu lầm nhiều, cho nên ông mới đề nghị hãy nhìn vào mắt của cái người mình yêu, của vợ mình, coi cái gì bà muốn nó nằm ở trong đó hết à. Tức là hãy nhìn vào trong cái cửa ngõ tâm hồn, nhìn chiều sâu của cái tâm lý, cái nhận thức và cái lối sống của bà ấy, của cô ấy, chứ đừng nhìn vào cái lời nói. Rồi lúc mà nói vậy mà phải vậy, giận quá nó đại vậy thôi. Ông muốn thương đứa nào cứ thương đại đi, tôi không thèm đâu. Thương có vấn đề phải làm lớn chuyện lên chứ không phải giỡn đâu. Nhiều ông tưởng thiệt đó, trời, bà cho phép tôi nha, tôi đi kêu một người về. Do đó đối diện với các mâu thuẫn đó, trước nhất là một bản lĩnh đòi hỏi đến cái sự điềm tĩnh và trí thông minh để chúng ta mới thấy rõ được tại sao chúng ta lại có những ứng xử thiếu nhất quán. Nhiều người không thích trong lòng nhưng mà ngại ngùng quá, không nói ra được, nói vì sợ mất lòng, rồi phải chịu chặn, ngồi mà nghe, ngồi mà chịu đựng. Rồi cái người kia ta nói nguyên thiên bất bạn, ta tưởng rằng là mình tâm đắc lắm, người ta có đó tiếp tục. Cho nên cả hai người cùng khổ. Một người khổ là vì nhiệt tình, nói nhiều, nói dai, nói dở. Còn một người khổ là phải chịu đựng nghe, nghe trong ngoại giao, nghe trong khổ đau, nghe trong tức tối bên trong. Đó là sự mâu thuẫn. Ai mà có ngón ấp, ngón út á, nó ngắn bằng một phân nửa ngón áp út á, thì người đó là cái người luôn luôn bị thiệt thòi, đi đâu cũng bị ta chơi gác. Theo nhân tướng học á, nó chiếu lại đôi lúc thấy nó đúng đúng á. Trong mọi quan hệ thì họ đều nhường hết, người ta lấn lướt họ cũng nhường. Đó là một sự tự mâu thuẫn và do đó phải tự khắc phục. Chúng ta không nên nói căng thẳng, nhưng mà nói một cách hài hòa, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, để cho người nghe đó cảm thấy đó là mình sai để mà sửa đi. Cho nên lừa dối chính mình đó, đó là một cái lỗi lầm lớn. Nói như thế thì ta nên học theo bốn chữ trong Bát Nhã Tâm Kinh: chân thật bất hư. Ở trong lòng mình nghĩ sao thì nói vậy, nói sao thì ta làm như vậy, làm sao thì ta hiểu được như vậy. Đó là tính nhất quán. Nghe nói văn hóa miền Bắc đó, khi mời ăn cơm thì khách đó nên khéo léo mà đi ra về, ở lại là ta chửi lầm bầm ở trong đầu, người ta không vui đâu. Còn người miền Nam đó, mời ăn cơm mà đi về là người ta buồn. Cho nên mời là phải bắt tay ngồi vô ăn liền thôi, và ăn nhiệt tình, ăn sạch 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 luôn. Xem ra thì cái văn hóa mời mọc của miền Nam á, nó hợp với văn hóa của Phật giáo, tức là văn hóa sống thật, không có quanh co, không có khúc khủy, không có phức tạp, không có khác biệt. Tướng tùng tâm hiện là quan điểm của Phật giáo, tức là trong tâm mình sao thì nó biểu đạt ra cái tướng bên ngoài, cái giọng nói bên ngoài, cái thể hiện bên ngoài, để người ta dễ hiểu, dễ biết. Còn những người giận mà vẫn cười, không thích mà vẫn vui là phức tạp. Người đó rất khổ tâm và cũng làm cho người khác cũng khổ tâm. Họ quá khéo, khéo đến độ người ta không biết. Điều 54: nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng trách mắng nhân quả. Đây là một câu nói rất sâu sắc. Chúng ta có nợ nhân quả, nợ luật pháp, nợ tình người, nợ cuộc đời, nợ người thân, nợ các đối tác. Ta nợ mọi thứ, ở phương diện này hay phương diện khác ra. Cái niềm nợ đó nó khác với kiểu mỗi khi có nỗi khổ niềm đau nào đó, chúng ta nói là tôi mắc nợ ông đó bà đó ở kiếp trước, bây giờ tôi phải trả. Đạo Phật không có chủ trương như thế. Lỗi với dân sự là ta nợ con người, ta nợ một lời hứa, ta nợ một việc làm, ta nợ một sự nỗ lực dấn thân nhưng mà mình lại chưa có cơ hội thực hiện. Đó là những cái nợ mà cố gắng làm sao cho nó được trọn vẹn, nếu những nội dung đó và mục đích làm việc đó là có giá trị. Ví dụ có người lúc nghèo khó phát nguyện, sau này tôi trúng số độc đắc hay tôi thành đạt, tôi sẽ xây một cái nhà từ thiện, nhà dưỡng lão hay là nhà mồ côi chẳng hạn. Sau đó thành đạt quên đi thì đó là đang nợ một việc làm thiện, và không trả nợ đó thì cũng chẳng có cái hậu quả xấu gì, nhưng mà chúng ta mất cơ hội để tích tụ phước báo, nuôi dưỡng phước báo và sống với phước báo mà lẽ ra ta xứng đáng được có. Thì cái hậu quả trực tiếp là sau này khi mình làm việc gì đó, người ta cũng hứa rồi sao ta quỵt. Lời hứa như là trứng non, có rồi bắt đó. Người nghiêm túc thì hứa chậm, nhưng mà khi hứa cái việc gì đó là nó bài bản cái đó, là người ta có thể có khả năng thực hiện được và biến nó trở thành một hiện thực được. Đã là thanh niên rồi mà chưa lập nghiệp được là đang nợ tình thương của cha mẹ. Tệ hơn nữa, nhờ vào tình thương cha mẹ dựa dẫm vào đó biến mình trở thành một chí phèo là quá xấu, là ta nợ cả cuộc đời này. Khi đi giảng ở tại Hoa Kỳ và Úc thì chúng tôi thường nói ăn trợ cấp nhà nước là đang mượn nợ của tình thương xã hội. Chúng ta phải ráng mà làm, ngoại trừ trong những tình huống bất đắc dĩ không còn sức khỏe và nỗ lực nhiều rồi mà cũng không có một việc nào được ký hợp đồng, thay vì đi lang thang ngoài đường phố thì nhận trợ cấp để mà vượt qua cái nỗi khổ niềm đau là cần thiết, nhưng phải cố gắng nỗ lực làm một việc gì đó có ý nghĩa, chẳng hạn như đi tình nguyện, làm việc thiện ở chùa, ở các cái công trình phúc lợi xã hội. Như vậy là ta vay nợ an sinh xã hội của nhà nước, ta đi làm việc phước cho cộng đồng, nợ đó được bù trừ hết. Chứ ăn ở không ở nhà và chỉ nhận tiếp nhận rồi cứ nói là tôi có phước nên tôi mới hưởng được như thế, là chúng ta đang bị kẹt vào cái nợ nhân quả. Bởi tình thương của xã hội, của quốc gia và của những người thân thương, cho nên là khi tiếp nhận những hỗ trợ tích cực đừng có mặc cảm. Bởi vì rất nhiều các tha lực đó làm cho chúng ta thành công hơn, hạnh phúc hơn, tại sao chúng ta không nương vào đó? Miễn là đừng dựa dẫm và ỷ lại là được. Cho nên khi một quả xấu trổ với mình, đừng có quán trách nhân quả, vì nó là một sự công bằng. Ta có thể qua mặt luật pháp, qua mặt được nhiều người, nhưng ai không thể lừa được nhân quả. Cho nên hãy hoan hỷ chấp nhận các hậu quả xấu đang đến hoặc đã đến, và khép nó lại, đừng khổ đau, xem nó như một bài học để làm mới, để khắc phục và để vượt qua. Đó là 10 câu rất có ý nghĩa, dạy chúng ta cái cách thương chính mình bằng sự tiến bộ trên nền tảng của chánh kiến, chánh tư duy và các yếu tố chân chính còn lại của Bát Chánh Đạo.